Chào các bạn, hai ngày cuối tuần đã kết thúc. Hà Tiêu rất vui khi được trở lại với vị trí của mình trong chuyên mục sách khuya. Ở chương trước, chúng ta đang dừng ở đoạn Tí Hon và Út Hoa bị giáo sư Chuột Cống phạt tội rất nặng. Và hôm nay, đã đến lúc Tí Hon và Út Hoa phải thực thi hình phạt của mình. Đó quả là một hình phạt rùng rợn và bất ngờ, đến cả mèo gấu cũng phải sừng sốt kia mà. Các bạn hãy chú ý tới sắc thái của mèo gấu nhé.
Chương 15.
Và một con chuột lang truy ra từ một hốc tối dưới gầm tủ. Chú phải đưa tay dụi mắt mấy lần để tin rằng chú không nằm mơ. Cái gì thế nhỉ? Mèo gấu sửng sốt tự hỏi. Lũ chuột thò mặt ra dưới ánh sáng ban ngày đã là chuyện hiếm. Đằng này hai con chuột còn ngoạm thứ gì đó trong miệng, mỗi đứa một đầu, nhưng người ta vẫn chưa một lá cờ trong cuộc diễu hành. Bất ngờ quá, mèo gấu không biết nên phản ứng thế nào. Chú gần như bất động khi hai con chuột chạy ngang qua trước mặt. Khi hai con chuột chạy ngang qua lần nữa, mèo gấu nhà ta vẫn chưa ra khỏi trạng thái đóng băng. Chú khẽ nhích tới trước trên những bước đi êm như bông, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được điều cần làm. Chú đang băn khoăn thăm dò các cảm xúc và cân nhắc các hành động, lòng không ngớt lạ lùng. Chú ngờ ngợ hai con chuột này đang giở trò. Trò gì thì chú không đoán ra. Và sao chuột lại dám giở trò trước mặt mèo nhỉ? Chú xoay chuyển ý nghĩ, không giải đáp được, nhưng đã thấy lòng kiêu hãnh bị tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ thì chú biết chính xác chú phải làm gì. Rón rén bò tới một khoảng cách mà chú tin là vừa tầm, mèo gấu mọc người xuống, trọng lượng rồi lên thân sau, chuẩn bị cho một cú phóng. Khi hai con chuột trêu người kia chạy ngang lần thứ ba, vẫn với tờ giấy ngoạm ngang miệng, mèo gấu không ngạc nhiên nữa. Mọi ý nghĩ trong đầu chú lúc này tập trung hoàn toàn vào cú quăng mình. Chỉ trong tích tắc, giống như một quả bóng màu trắng được bắn ra từ một bệ phóng bí mật, mèo gấu bay vù trong không trung. Chú duỗi mình một cái đã đáp ngay xuống mục tiêu đã chọn, nhanh như chớp. Cú phóng người được mèo gấu thực hiện uyển chuyển và hoàn hảo đến mức bọn mèo hoang cũng phải ghen tị. Nhưng trong khi chú đinh ninh, chú đã cắp được hai con chuột, mỗi tay một con. Cả tác giả cũng đinh ninh như thế, thì cái mà chú tóm được hóa ra là khoảng không. Độc giả tinh tường ắt tìm ra nguyên nhân của cú bổ trượt. Khi đi làm nhiệm vụ hiểm nghèo này, Tí Hon và Út Hoa dĩ nhiên luôn đề cao cảnh giác. Tụi nó biết rõ mèo gấu đang nằm ở đâu và sẵn sàng vô tụi nó bất kỳ lúc nào. Không đợi đến khi mèo gấu xa xuống, chỉ thoáng nghe tiếng gió rít, cả hai vội vàng vứt tờ giấy và cong đuôi chạy thục mạng. Nhưng gần như ngay tức khắc, mèo gấu đã thực hiện cú phóng thứ hai, hoàn toàn theo phản xạ, không nghĩ ngợi, không kịp thắc mắc tại sao vừa rồi mình vô trượt. Chân của mèo gấu nhanh hơn nhiều so với ý nghĩ và cảm xúc của chú. Lần này thì chỉ có nàng chuột lang chạy thoát. Chú chuột Tí Hon chậm chân mới chạy tới rìa chiếc tủ gỗ, chưa kịp chui xuống gầm đã nghe một cái gì đó lành lạnh xuyết quanh gáy mình và đóng đinh nó xuống nền nhà. Nó chưa kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra, người nó đã bị nhấc bổng lên, trí óc bồng bềnh trao đi. Trong một lúc, mọi thứ đều trượt khỏi đầu Tí Hon. Nó chỉ nhớ mỗi cái tên, và nó kêu lên nửa như cầu cứu, nửa như đau đớn. Út Hoa! Mèo gấu nhấc chú chuột nhất thì cũng như nhấc một món đồ chơi nhỏ xíu nhẹ tênh. Nhưng tiếng kêu hớt hải của Tí Hon khiến mèo gấu cảm thấy mình như người bước hụt. Chú thụt lùi vài bước, buông Tí Hon xuống đất, vẫn giữ chú chuột trong những chiếc vuốt. Chú hỏi, giọng khàn khàn. Nhóc ngươi vừa nói cái gì?
Tai ù đi, tí hon không nghe thấy mèo gấu. Nó lại kêu lên trong tuyệt vọng, hoàn toàn bản năng. Út hoa! Tiếng kêu đó đã vô tình cứu nó.